con nước không phải là con nước sao? Nó luôn luôn liên tục lưu chuyển, và những niệm cũng hành chuyển, mà nó hành chuyển còn hơn, nhanh hơn dòng nước tới chảy mạnh, tức là nó hành chuyển như bọc lưu. Như vậy thì kể cả những tâm niệm cũng chuyển đổi, và kể những cái pháp tướng vẫn chuyển đổi, nhưng nó vẫn không ngoài pháp giới tính, dù chuyển đổi ở dạng loại nào, dù chuyển biến chuyển cái không gian thời gian, thì vẫn là ở trong cái thể tịch diệt. Cái thể tịch diệt tức là cái bản nguyên của nó. Bản nguyên của nó là vẫn vô tướng bất động. Người nữ triệt được như vậy, ngay từ lúc đầu Đức Thế Tôn xem cái vật kinh hành cũng muốn chỉ bày như vậy, nhưng mà sợ e rằng căn tử của chúng sanh ám động, nhiễm trước nhiễm khởi và nhiễm trước tánh duyên, cho nên Đức Thế Tôn không vội nói bằng lời, mà suy nghĩ việc đó rồi liền đến thành ba nại. Các pháp tướng thực diệt không thể tỏ bằng lời. Các pháp tướng thực diệt Đức Thế Tôn không thể tỏ bằng lời, mà dùng sức phương tiện. Dùng sức phương tiện mới vì năm anh em triều Trần Như mà thuyết pháp, vì năm anh em triều Trần Như mà khai ngộ. Năm anh em triều Trần Như là người đầu tiên được Thế Tôn tiến khai pháp tướng đế. Và năm anh em triều Trần Như đó cũng là năm người đệ tử đầu tiên xuất gia, đầu tiên đã được ra khỏi nhà lửa tam giới, ra khỏi phiền não và ra khỏi thế tục, không còn nằm trong cái tư niệm lòng chấp. Cho nên gọi là vì năm tỳ kheo, lúc đó mới có cái tiếng tỳ kheo, lúc đó mới được gọi là chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân đó là thị chuyển, tinh chuyển và thương chuyển. Chuyển như vậy là chuyển 12 hành pháp luân. Chuyển 12 hành pháp luân đó là chuyển cái gì? Đây là khổ. Chỉ rõ cái thực trạng khổ đau. Chỉ rõ cái thực trạng khổ đau khi đã mang cái thân năm ấm này nè. Nó có những cái thực trạng khổ đau và không thể chối cãi được. Cái thực trạng khổ đau đó là khổ khổ, là hành khổ, là hoại khổ. Những dần sinh diệt niệm chiếu lưu, sự vận hành của tâm thức và sự dư hoại của tất cả các pháp, và ngay mang những cái tâm niệm khổ như vậy là trầm chất lên những cái khổ của những hoạt cảnh ở xung quanh. Như vậy nảy sinh ra sự cầu bất đắc, nảy sinh ra ái dục ly, nảy sinh ra oán tâm hội, nảy sinh ra dần chuyển lưu của sanh lão bệnh tử. Do đó không ngoài tam khổ và tả khổ. Chính vì như vậy, chính vì nói rõ, chỉ rõ cái thực trạng khổ đau đó, tức là thị chuyển. Thị chuyển là ra, tức là chỉ bằng, chuyển lần thứ nhất là chỉ bằng. Và đây là nguồn gốc của khổ đau, là cũng chỉ bày có không, như có nhận ra đây có phải là những nguồn gốc của khổ đau, đây có phải là những thực trạng khổ đau của cuộc đời, đây có phải là những nguồn gốc nảy sinh của thực trạng khổ đau. Những nguồn gốc nảy sinh thực trạng khổ đau là do bởi nguyên tham, do bởi nguyên sân và do bởi si mê đó. Và đây là không, đây là con đường để diệt tận những nguồn gốc khổ đau. Và muốn bước vào những con đường đó, phải trình bày cho những con đường đó, nếu biết tin đúng, nếu thấy đúng, nếu sống đúng với thanh pháp, nghĩa là tư duy đúng với thanh pháp, sống đúng với thanh pháp, và tất cả những cái vấn đề thanh lập toàn bộ những cái ý niệm điên đảo nằm trong thanh pháp đó, chúng như sẽ nhập từ được nguồn gốc của khổ đau. Đó là đạo đế. Như vậy ta nói là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Việc đó là khi mà nghe đến diệt từ để những nguồn gốc khổ đau rồi, thì nghe đi vào cái thể vô vi tịch diệt. Cái thể đó là cái thể vắng lặng. Vì chính cái tâm thể của ngươi đã từ xưa đến nay đã vắng lặng. Nhưng mà bởi cũng vì sự từng từng duyên khởi của các pháp tác thành có căn có tầng và tác thành những nhầm tư tưởng, do đó ngày hôm nay ta chỉ đại, đó tức là coi như là thị chuyển. Tính chuyển thì ta sẽ nói rằng đây là khổ, ta đã biết. Ta đã biết như vậy cho nên ta mới chỉ cho ngươi thấy như vậy. Đây là tập, tức là đây là những nguyên nhân của khổ đau ta đã giúp được, ta đã đoạn trừ được. Đây là những cái phương pháp ta đã đạt được để diệt từ nguyên nhân khổ đau, và cái kết quả thành đạt của diệt từ nguyên nhân khổ đau là diệt đấy. Đó là cái giai đoạn tinh chuyển, tức là đầu tiên ta chỉ bài. Sau đó ta đã nói ta thực chứng, và nếu ta đã thực chứng rồi thì tất tư nguyên cũng thực chứng được. Tất tư nếu như tu hành như vậy đó, thì chắc chắn ngươi sẽ đạt đến cái chỗ như ta đã đạt. Đó là 12 hành chuyển pháp luân, chuyển pháp luân 3 lần như vậy. Nghĩa là thị chuyển, tinh chuyển và chuyển chuyển. Chúng tôi chuyển pháp luân đó với 50 năm, thì từng như đó gọi là chuyển pháp luân. Từ đó mới có tiếng Niết Bàn, từ đó mới có tiếng A-la-hán, từ đó mới có tiếng Tăng, mới có tiếng Phật, mới có tiếng Pháp sai khác. Từ kiếp xa xưa nay, từ kiếp xa xưa nay, biết hạnh khổ sanh chết, ta thường nói như thế. Nếu như đi vào trong thánh pháp đó, thì ngươi sẽ diệt trừ đúng những nguồn gốc của vô minh tham ái, diệt trừ được khổ đau, và tu tập như vậy, dần dần ngươi có thấy tiến bộ. Tu tập như vậy, ngươi đã biết rằng không còn có tham nữa, biết cái tham là khổ, biết cái ái thủ là khổ, biết không biết rõ, bởi vì vô minh cho nên tất ngã, bởi vì vô minh cho nên tham ái, diệt trừ tất cả những sự lầm chấp về kiến hoặc, về tương mặt, tức là thấy lầm, nghĩ lầm, trước kia đã từng thấy lầm, đã từng nghĩ lầm, ngày hôm nay sống trong thánh pháp này, dần dần nghe thấy sẽ an lạc. Ngươi sẽ tập đi như vậy đó, ngươi sẽ tập đứng như vậy đó, ngươi sẽ tập nằm như vậy đó, ngươi sẽ tập ngồi như vậy đó, là đứng với những tiếng điều đức hạnh. Những tiếng điều đức hạnh đó là chỉ trì và tác trì. Chỉ trì tức là đình chỉ mọi việc ác, tác trì tức là hãy hành chỉ tất cả các việc thiện. Như vậy thì ngươi đã lên giới, nhân những đi điều đó, nhân những giới luật đó, tức là nhân giới ngươi sẽ sinh định, nhân định ngươi sẽ phát huệ, và chính cái chỗ phát huệ đó thì ngươi mới bước vào trong cái thể tâm thanh tịnh. Mỗi hành vi cử chỉ của ngươi là nhất luật như giới, mỗi hành vi cử chỉ của ngươi là nhất thiện pháp giới, mỗi hành vi cử chỉ của ngươi là như ức hữu tình giới, tức là làm cho chúng sanh được giác ngộ. Ngươi đã đi vào giới định huệ an thì tất nhiên là ngươi sẽ đi đến chỗ an lạc và giải thoát. Đó. Mãi cho đến khi ngươi đã thuần thục hoàn toàn tâm trí, không còn cư mang nhiều nỗi nữa, dứt hẳn cái khổ sống chết, dứt hẳn cái vòng dây tham ái đó, thì đương nhiên bắt đầu giờ phút này các thân của ngươi đã hoàn toàn thuần thục. Đúng là lúc phải thờ, không? Ta sẽ nói nhiều pháp. Đúng là lúc phải thờ, ta sẽ chỉ rõ được nguồn cội của tâm linh ngươi từ xưa đến nay chưa từng sanh diệt. Bây giờ ngươi có thấy không? Bây giờ ngươi thấy không? Cái thể rỗng ràng của ngươi tìm ở đâu có? Không có tìm đâu ngoài ngươi cả. Cái pháp thân kia không ngoài ngươi. Cái được gọi là pháp thân đó, cái mà được gọi là pháp giới tính nhìn màu đó, cái được gọi là thể nhập vào nó mà tùy duyên dụ dụng là không ngoài ngươi, và cũng không tìm, không tìm ở một nơi xa xăm nào vô tận cả, cũng không phải là có khứ có lai cũng không phải có thân cái việc. Như vậy cái thể của ngươi, cái bổn gốc của ngươi ngày hôm nay đúng thời đúng lúc đã phải chịu. Nếu ngươi được phát mùi giống như hoa linh thoại, là một loài hoa sen vàng lớn như bánh tre, chỉ khi nào có kim ngưng vươn ra đời thì thiên hạ mới thấy loài hoa này nở. Như vậy thì từ xưa đến nay cái tâm hoa của ngươi chưa nở, và ngày hôm nay ngươi đặng điều chưa từng có, ngày hôm nay các ngươi đặng điều chưa từng có. Đặng điều chưa từng có tức là tâm mình là tâm thánh pháp, hiểu được cái lý đạo như vậy rồi thì cái hoa lòng đó là hoa linh thoại. Chỉ khi nào gặp kim luân thánh vương, tức là bậc chuyển pháp luân vô thượng, chỉ khi nào bậc mà gọi là y vương ra đời để chữa lành cái bệnh của ngươi, cái bệnh phiền não, cái bệnh sở ti, cái sở ti chướng, cái phiền não chướng của ngươi, thì lúc đó hoa linh thoại sẽ nở. Cái hoa linh thoại đang ở đâu? Cái hoa linh thoại đó chính ở tâm lòng ngươi. Cái bánh, cái loài hoa đó vốn là một loài hoa sen vàng lớn như bánh xe. Chỉ khi nào có kim luân thánh vương ra đời. Kim luân thánh vương là ai? Chính là nói đến tham bậc chuyển pháp luân vô thượng. Cho nên bước chân của bậc có trí tuệ đi, bước chân của Đức Thế Tôn đi là tiến trên kim căn địa. Kim căn địa đó tiến trên kim căn luân, kim căn luân đó tiến trên kim căn tế. Tức là khi bước chân của Đức Thế Tôn đi, bước chân của Đức Thế Tôn đi là cách mặt đất bốn phần, cách đất bốn phần. Và khi đi như vậy, ngài tu trên kim căn địa, kim căn địa tu trên kim căn luân, kim căn luân tu trên kim căn tế, cách đất bốn phần, tức là không còn ông bị rơi vào những cảnh của loãng sanh, của thai sanh, của thấp sanh và của hoa sanh. Như vậy tức là không nằm trong cái tư sanh đó, không có bước chân đi, không phải vì tương tục về dịch nhiễm, còn bước chân của ta đi là tương tục về dịch nhiễm, là những niệm niệm sanh diệt đang sanh khởi và nhằm chuyển lưu của tâm thức đang chuyển lưu. Do đó bước chân đó không ngoài tư sanh, nghĩa là vẫn nằm trong loãng sanh, ôm ấp cái vỏ trứng vô minh, ôm ấp cái tham nhiễm quá nặng nề. Do đó gọi là loãng sanh, ôm ấp cái vỏ trứng vô minh, cho nên nó giống như cái trứng vậy, nghĩa là nó bao bọc ở ngoài một lớp vỏ trứng, ôm ấp cái ái nhiễm nặng nề, cho nên giống như cái bào thai nằm trong cái vùng nhiễm loãng, nằm trong cái vùng nhiễm loãng, tức là nước ái nhiễm tràn trề. Những cái dòng chuyển lưu như vậy, và chính những cái dòng sinh hóa nó luôn luôn giao thoa và sinh sinh diệt diệt, cho nên gọi là thấp sanh, cho nên gọi là hóa sanh. Nó luôn luôn có cái tập, không có cái ly, có cái hợp, có cái ly, có cái hợp như vậy, và nó hợp như vậy mà ôm ấp, hợp như vậy mà để ôm ấp, cho nên gọi là thấp sanh, hợp như vậy để mình nhiễm chất, cho nên gọi là thấp sanh. Rồi nó biến hóa, rồi nó lại ly tán, ly tán để rồi ôm ấp để được chuyển hóa, cho nên gọi là hóa sanh. Thì nguyên nhân như vậy, tức là dòng tâm tức nó chuyển lưu, mà bước chân của ta đi không phải nằm trong những chuyển lưu của tâm tức đó, cho nên gọi là cách đất bên phong. Bước chân của ta đi không phải kim căn địa, bởi vì nó vô tướng. Chỉ kim căn địa tức là không có cái gì đập phá được, bởi bước chân đó là vô tướng vô tướng, bởi vô tướng vô tướng thì không có cái gì đập phá được. Vô tướng vô tướng là như hư không bất động. Cái vô tướng vô tướng đó là giống như hư không, không có cái gì đập phá được, cho nên gọi là kim căn địa. Cái mảnh đất tâm vô tướng vô tướng, cái mảnh đất tâm nó hoàn toàn thanh tịnh, không tu trước bất cứ một pháp nào cả. Như vậy cho nên gọi là địa ngông chuyên hậu quán hàm tàng. Ở trong kinh Địa Tạng đó là địa ngông chuyên hậu quán hàm tàng. Địa là tính chất, địa là sâu dày, địa là rộng lớn. Tại sao nó tính chất? Bởi vì tâm vô tướng, không có cái gì đập phá được. Mà bước chân của ta đi là vô tướng vô tướng, như vậy cái thể tâm vô tướng đó chính là cái chỗ tính chất, không có cái gì đập phá được. giống như người ta lấy tay đấm vào trong hư không vậy. Nghĩa là nếu cái tâm ta như hư không thì ai có lấy tay đấm trong hư không, có lấy búa mà đục vào trong hư không thì hư không có gì, hư không có gì gọi là để đặt phá. Cho nên gọi là tứ thiên kim cương địa. Kim cương địa đó, tứ thiên kim cương tức là bước chân đi, tức là hành chuyển bất luân. Bước chân đi là từ bi bình đẳng, cái bước chân đó bằng phẳng từ bi bình đẳng vô tu vô trước. Cho nên gọi là kim cương luân là vận chuyển pháp luân để chúng sanh được giác ngộ và giải thoát. Rồi kim cương luân đã tu thì kim cương tế, kim cương luân đã tu thì kim cương tế. Kim cương tế ở đây nó là thập tế nguyên địa, là chính nơi bản tâm thanh tịnh, không ngoài bản tâm thanh tịnh. Nếu cái hiện tướng ra để mà dẫn bằng, nếu cái hiện tướng ra là cũng chỉ để cho chúng sanh tỏ ngộ và giải thoát. Do đó cho nên ở đây nói rằng người mình ước được cách này giống như hoa linh thoại, xem là loài hoa sen vàng lớn như bến tre. Chỉ có khi nào kim nhân thánh vương ra đời thì lúc đó hoa này mới nở. Như là tức là cái hoa lành của mình lúc đó nó được nở. Người do pháp mà để cho cái hoa lành mình nở như vậy á, để cho cái tâm trí được sáng suốt như vậy thì rất là khó. Rất là khó, là bởi vì sinh ra thân người là khó. Mình nghe được tấm mình là thân thánh pháp, bình thường là tấm mình trong pháp tứ đế là đủ thấy đã là khó. Tấm mình là trong cái thánh pháp cái tứ đế, gọi là tứ thanh đế hay còn gọi là tứ diệu đế, đã thấy là khó. Thấy không động, ngửi không động, nướng không động, thân sức chạm không động, ý duyên với các pháp không động, giữ tâm nhiên đã là khó. Mà giữ tâm được nhiên, quán triệt được ngã không, quán triệt được ngã không, trừ được kiến hoặc và tướng hoặc, như vậy đã tu tập theo kiểu nào, tu tập theo kiểu nào được như vậy? Nghĩa là phải cách tâm hoàn toàn cái thuần phục thì mới có thể đạt được cái chỗ đó được. Bây giờ mình cứ quán xem từ, mình quán xem suốt ngày mình tu tập từ ngày này qua ngày khác, từ ngày khác qua ngày khác nữa. Bao nhiêu năm rồi mình là người xuất gia hoặc là người tại gia quy y Phật, bao nhiêu năm ăn chay, bao nhiêu năm niệm Phật, bao nhiêu năm ngồi thiền, bao nhiêu năm sám hối, bao nhiêu năm tụng kinh, bao nhiêu năm nghe pháp, tất cả những cái đó. Bây giờ mình đã đến mức độ nào khi nghe ai nói một cái gì đó mà mình không động, khi thấy một cái cảnh tượng gì đó mà mình không giữ được lại là coi như an nhiên. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có mấy chục cái điều khó. Trong kinh tới gần Nhị Chương vậy có mấy chục điều khó, cả 20 điều khó. 20 điều khó là thấy cảnh mà không động tâm là khó, thực hành bình đẳng tâm là khó, thấy việc vô tâm là khó. Mà mình đã đạt cái đó chưa? Bởi vì nếu đi vào cái chỗ đó tức là phải quán pháp tứ đế đó, phải đi vào chân kiến, phải đi vào chân tư duy, phải đi vào chân lý, phải đi vào chân nghiệp, phải đi vào chân định, phải đi vào chân tinh tấn. Mà tinh tấn của nhà Phật không phải cái tinh tấn giản đơn, cái tinh tấn của nhà Phật không phải chỉ thích nếu đi vậy và vậy, không phải công phu vừa bái thân thân một ngày ba thời hay bốn thời hay sáu thời cho có bữa, mà cái tinh tấn trong nhà Phật là quan sát tâm tình niệm khởi của mình. Nghe ta ở ngoài nói tinh tấn tôi siêng năng lắm, cái siêng năng ở ngoài là như là mình bây giờ mình quán lại mình thấy cái siêng năng của kiểu đó là buông lung, cái siêng năng đó còn quá buông lung. Cái tinh tấn của người tu là tinh tấn tâm tình niệm. Còn này mình có tinh tấn trong tình niệm không? Nếu mình tinh tấn trong tình niệm tại sao mình nghe mình khởi động tâm? Nếu mình tinh tấn trong tình niệm tại sao mình thấy mình lại khởi không động tâm? Tại sao có việc thì mình thấy mình bực mình, thấy mình bực mình, không? Thấy gọi là chiến tay thì ra mắt, trong mắt của mình như đâu có gai mà hình như mình thấy lúc nào cũng có gai. nghĩa là chưa tăng ngay mắt. Như vậy thì cái công nguyên tu tập của mình đã đến thời đến lúc để nghe được gọi là như các vị nghe, đã đến thời đến lúc mà hoa linh thoại nở chứ. Hay là mình đương ứng cái hoa linh thoại của mình vậy đó. Hoa linh thoại tức là cái ngày loài hoa vi diệu, chữ linh thoại là một loài hoa vi diệu, loài hoa sen vàng, loài hoa đó nó ở trong tận cùng của trong chỗ sâu thẳm của tâm thức. Mà khi nào cái kim linh thứ vương là đó, tức là bậc một chuyến pháp luân vô thượng đó, đặt thẳng vào cái vỏ cứng vô minh của mình thì lúc đó mới nở. Cho nên người nghe pháp khó như vậy mà lãnh hội được vô pháp đó lại càng khó hơn, vì cái tu diệu pháp liên hoa này là tạng bí ứng của chư Phật. Tại sao gọi là tạng bí ứng của chư Phật? Đây là chỗ chỉ bày rõ chân tướng của vạn sự vạn vật để cho mọi chúng sanh khỏi lầm chấp và khi thành sự vạn pháp sự sự vô ngã. Chỗ đó là chỗ bí ứng của chư Phật. Trong đại ác năm tuyệt chúng sanh si mê tham dục khó mà tiếp nhận được. Người không tiếp nhận thì không nên thuyết pháp này. Người không tiếp nhận thì không nên thuyết, vì không tin cho nên họ sẽ phá pháp. Họ không tin cho nên họ phá pháp. Phá pháp sẽ rơi vào ba đường dữ. Phá pháp sẽ rơi vào ba đường dữ vì sao? Vì pháp này chính là chỉ bày tri kiến Phật. Pháp này chính là chỉ bày tri kiến Phật thì nói sao mà không tin? Nếu nói rằng tu tập để thành Phật thì mình có tin không? Ví dụ mình tu hành rồi lúc nào đó mình sẽ có cái tâm từ bi thì mình có tin không? Tu hành như vậy thì mình sẽ diệt trừ được tham sân si, mình có tin không? Thì là bởi vì có niệm Phật đó, ví dụ mình có sân si lắm mà nếu mình quan tâm mà niệm Phật thì mình thấy mình thanh tịnh nhé. Nếu mình có sân si lắm thì nếu mình ngồi thường thì mình chập mình thấy mình quán mình thấy có gì đâu. Phải không? Có cái gì đâu mà phải sân si, có cái gì đâu mà phải giận hờn. Tại vì mình thích ngã, tại mình có tin lời nói của Đức Thế Tôn cái hư vô. Nếu như tâm mình tâm tâm tác thì mới có xả bỏ được thiền đảm chứ không? Nếu tâm mình tâm tâm tác thì có xả bỏ được sở trí chứ không? Được, lời nói đó chắc chắn là tin. Và tu tập như vậy là có giải thoát không? Tu tập như vậy có giải thoát. Thí dụ như bây giờ nè, mình chịu xuất gia nè, mình vào trong chốn thiền môn nè, mình cạo bỏ râu tóc nè, xuất gia nè, mình theo thầy học đạo nè, rồi mình tập giới luật đó, mình tập tu giữ giới thanh tịnh trong nhà Phật nè, mình thấy mình đi có an nhiêu, mình thấy mình đứng thấy có an nhiêu. Nếu mà mình chịu khó năng chiếu năng quán chiêu tu, mình chịu khó mình tinh tấn mình siêng tu tập như vậy, mình ở yên ở nơi chốn thanh vắng, bớt tiếp xúc nơi ồn não, không ít nơi chuyện tạp, đó là hàng ngày chỉ chuyên về kinh điển, rồi không, rồi sao nữa, nghĩa là cái tâm an như cái tâm an lạc, thì mình được. Mình thấy như vậy mình thấy cái hoàn mình giải thoát không? Có giải thoát, có giải thoát, nghĩa là bây giờ nói ngay cái ở nhà mình buồn phiền bực dọc, mình vô đây mình nghe pháp một tiếng đồng hồ là mình thấy mình giải thoát hả? Có gì phải buông phiền? Dòng tâm thức đang chuyển lưu vì vô minh tham ái, vì nghĩ đến cái ta và cái của ta, phàm phu phàm thường nói là đây là tài sản của ta, đây là con ta, đây là ta. Mà ta là cái gì? Khi mình quán triệt rồi mình thấy ta là cái gì đó? Ta nó nằm ở đâu? Nó chẳng có tí ở chỗ nào hết. Chỉ là cây và tầm duyên với nhau phát khởi niệm được chất cái niệm đã thành của ta, bây giờ hiểu biết rồi cho nên thấy không đậm, hiểu biết rồi cho nên ngửi không đậm. Vì nếu ngửi đậm tức là phạm duy giới, vì nếu thấy mà đậm tâm như vậy cũng phạm duy giới, thì mình giữ giới đó chứ mình phải thấy mình không đậm.
Mình giữ giới thì mình nghe mình không động, mình giữ giới tức là mình không có, không không nói giới, không nói lời chê dệt, không nói lưỡi đôi chùa, không có nói lời hung ác, lúc nào mình cũng tâm, mình không chọc ghẹo ai, mình không nói xấu ai, mình tránh kiên, tránh tư duy, mình tránh ngữ, mình tránh nghiệp. À, mình tránh định như vậy thì mình không có ăn nhiều, có vậy thôi không?
Sống ăn như vậy thôi. Mình có tin lời nói đó của họ không? Thì chắc chắn vậy thôi, chắc chắn, 100% là vậy thôi. Nhưng bây giờ nói sao không kịp? Nói sao mà nói là người không tin thì phá pháp rơi vào ba đường dữ. Bây giờ mình nói này, chẳng có ai tu cả, chẳng có ai tin cái pháp gì cả, chẳng có cái pháp gì để tu cả. Nếu kẻ nào nói ta có pháp tu đế, nếu kẻ nào nói ta có không, có nói thập niệm nhân duyên, nếu kẻ nào nói ta có 37 phẩm trời đạo, nào tứ niệm tứ tứ chân cần tứ như tức ngũ căn ngũ lực, nào là ta có nói đại từ đại bi, nếu kẻ nào nói rằng ta có chỉ dạy sống đại từ đại bi, nếu cái kẻ nào nói rằng ta có nói là phải hành pháp sáu pháp ba la mật, là bố thí ba la mật, tùy giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, bố thí mà không thấy mình có bố thí mà không thấy có cái vật bố thí mà không thấy cái người nhận bố thí, ai nói tất cả, ai nói ta có những cái pháp đó để mà, để mình nói ra cho mọi người nghe, để mình nói ra cho mọi người tu tu, thì kẻ đó là phỉ báng ta. Mình có tin nói mà Đức Thế Tôn hôm nay nói cái pháp đó, nói cái pháp đó chẳng có ai tu, chẳng có ai chứng, chẳng có ai thành Phật, chẳng có ai thuyết pháp, chẳng có ai đắc pháp gì cả, chẳng ai có cái pháp gì để tu cả. Thì nói như vậy có tin không? Hồi nãy nói khác, không, hồi nãy nói là có pháp tu, rồi có cái chứng, rồi có vô vi, có an lạc, có niết bàn, có A-la-hán, có quả tu đầu hoàng. Bây giờ nói là, nếu là nói ta có nói quả tu đầu hoàng, thì có nói A-la-hán, có nói diệt độ, có nói vô thượng ông Bồ Đề, có nói nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả những cái đó là phỉ báng ta. Nên mình nghe nổi không? Nghe nói không nổi, nghe không vô, nói như vậy là nếu mình nói rằng không ai tu không ai chứng thì không, nghĩa là giáo pháp của ta đâu có dạy ai tu, đâu có dạy ai chứng, và có cái pháp gì mà để mà tu, có cái pháp gì để mà chứng. Thì đương nhiên là kẻ nghe như vậy là không tin nhận nổi, mà không tin nhận nổi thì họ sẽ phá pháp. Mình đi nhận nói thì, nghe không? Thì phá pháp. Và chấp ngay cái pháp đó cũng là phá pháp. Cho nên Đức Thế Tôn ngay từ đầu không thuyết pháp đó. Không nói là tiên pháp từng bổn lai thường tự tịch diệt thường. Không nói là bản lai của ngươi là Phật. Không nói là không phải do tư mà ngươi thành Phật. Cũng không phải không do tư mà ngươi mất cái danh Phật. Đức Thế Tôn không nói việc đó. Do đó cho nên người không tin nhận thì không nên thuyết, mà không tin thì họ sẽ phá pháp. Tại sao phá pháp rơi vào ba đường dữ? Là bởi vì phá pháp chính là phá cái tư chiến như là tâm trạch nhất trí cầu Phật đạo. Thì nhất trí cầu Phật đạo mà chẳng cầu cái gì khác, chẳng cầu cái gì khác là biết rồi, chẳng cầu cái gì khác là chẳng cầu thanh văn đạo, chẳng cầu duyên giác đạo, chẳng cầu bồ tát đạo, chẳng cầu vô thượng bồ đề, thì nên vì người đó mà nói. Như vậy mình có phải là người không cầu không? Do đó mình khó nhận cái pháp này. Tại vì mình cũng là người cầu mà. Mình cầu gì? Cầu làm Phật. Cầu gì? Cầu được an vui. Cầu gì? Cầu được giải thoát. Cầu gì? Cầu được niết bàn. Cầu lao cầu được lên cảnh giới cực lạc. Phải không? Tức là có chỗ cầu. Mà bên này nói cái pháp là pháp vô cầu. Cái pháp của Đức Thế Tôn nó chỉ đến cái chỗ rốt ráo tùy kiến như này.
tức là quán triệt chân tướng của vạn pháp tấn không. Mà chân tướng của vạn pháp đã là tấn không thì chỗ nào cầu, chỗ nào đất, chỗ nào chứ. Nhưng mà nếu nói ngay ra từ đầu thì có ai xin hiểu nổi không? Không hiểu, bởi vì nó đã ai mà dục quan nặng, hắn thấy rõ có cảnh giới này thật sự, thấy rõ có pháp hội thật sự, thấy rõ có cái thân này thật sự, thấy rõ có cái tu chứng thật sự, và thấy rõ có cái phiền não thật sự. Bây giờ hắn thấy phiền não thật sự, bây giờ mình giải tỏa cái phiền não thật sự, trở thành cái phiền não kiểu hư. Sau khi đã giải tỏa được phiền não, giải tỏa được cái sở trí chướng, giải tỏa được cái phiền não chướng, tâm tẩy trừ được cái vô minh tham ái, rồi bây giờ hắn mới thấy được cái chỗ vô vi an định. Bây giờ đúng thời đúng lúc thủy luôn cái được gọi là vô vi an định đó. Đó là tri kiến Như Lai. Nếu gặp người họ thẹn biết giữ giới luật tâm sạch, biết trí cờ Phật đạo, bởi vì giữ giới luật tâm sạch là đến chỗ vô lậu giải thoát. Mà đến chỗ vô lậu giải thoát thì sẽ được cái chỗ an nhiên tự tại. Khi mình được cái chỗ an nhiên tự tại là vô tú vô trước, mà vô tú vô trước như vậy thì dần đến chỗ Phật đạo, dần đến cái chỗ vô thượng tính đánh giác. Mà vô thượng tính đánh tính giác này không phải là một cái pháp tướng để tu, mà vô thượng tính đánh tính giác là chỉ cái thể chân tướng của vạn pháp. Vô thượng tính đánh giác đó chính là trí huệ Phật. Vô thượng tính đánh giác đó chính là gì? Không, gọi là tri kiến Như Lai. Chính là Bát Nhã Ba La Mật Lực. Cái được gọi là vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề và Bát Nhã Ba La Mật Lực không khác. Không khác, tức là hai cái đó không khác. Như vậy thì ở trong phần tình tụng này này, người ác đời sẽ tới nghe Phật mà nói nhất thừa, mê lầm không tin nhận, phá pháp đọa đường dữ. Nếu mà người tàm quý tâm sạch, quyết chí cầu Phật đạo mà không cầu gì khác, thì nên vì người đó mà rầm nói nhất thừa. Như vậy phần tụng tụng này Đức Thế Tôn trương bày cho chúng hội việc làm của chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai là chỉ đem nhất thừa để độ cho chúng sanh. Không có thừa nào khác cả, không có Thanh Văn thừa, không có Duyên Giác thừa, không có Bồ Tát thừa, và chỉ có một cái duy nhất là Phật thừa. Nếu có lập ra Duyên Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát thừa thì đó chỉ là phương tiện để đi đến nhất thừa. Nói rõ như vậy. Những kẻ nào trước đây này, trong cái thời quá khứ, những kẻ nào phát tâm tu lực độ, xây tháp, cung dường, đắp vẽ, tán tụng, không? Cho đến những kẻ mà tán loạn tâm tưởng vào ở tâm tháp nếu chỉ cần niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì tất cả người đó đã thành Phật ở trong thời quá khứ. Ở trong thời quá khứ, Đức Thế Tôn có nói rõ nè, người tán loạn tâm tưởng mà vào trong cái tháp miếu hoặc là vào trong chùa đứng chơi nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì những người đó đã thành Phật rồi. Bây giờ ở đây nè, bây giờ mình xem lại thử nè, mình đã từng niệm Nam Mô A Di Đà Phật bao nhiêu lần rồi? Đó nè, cái người là chỉ cái tán loạn tâm tưởng là mấy điên á. Mà hắn vô chùa niệm Nam Mô A Di Đà Phật có thành Phật rồi. Còn đằng này mình là một ngày niệm nhiều khi không biết bao nhiêu tiếng Nam Mô A Di Đà Phật mà sao thấy mình thành Phật? Là bởi vì mình niệm chơi chứ mình không niệm thiệt. Đấy là niệm chơi tức là mình niệm cho có chừng, mình niệm cho có niệm. Thấy người ta niệm mình niệm theo. Cũng như có nhiều người nghe nè, thầy thấy nó đâu có tu, không, nó đâu tu, thầy thấy nó đâu có tu, và nó không có tu thì con sao? Dạ con cũng không tu luôn, là bởi con đợi nó tu con mới tu. Mà thấy không, nó lớn hơn con mà nó không tu thì biểu con tu cái gì?
tức là coi như hết chừng nào nó tu thì mới tu, mà nó lớn hơn chắc nó tu trước mình đi sao. Nghĩa là cứ chờ thôi, cứ chờ người ta. Nên nó không hoan hỷ mà ta bảo con hoan hỷ thì được, phải không? Thầy thấy nó sân, nó chửi con mà thầy bảo con thầy bảo con tu thì được. À, cái đó là cái thường xuyên, cái đó là cái thường xuyên. Vậy sao này niệm Phật rồi? Bây giờ mình niệm Phật dẫn trai vậy nữa. Bây giờ mình niệm cho cái trình trai này không? Bởi thầy nghĩ rằng nó xấu ác, nó hại con, nó chửi con, nó nói xấu con. Mà thầy bảo là con phải tu là con không thể tu được. Chắc chắn là bao giờ con tu được. Cái kiểu này là con phải đục vô mặt nó cái đã là tính sao. Tu để qua một bên, cái chuyện thành Phật là để qua một bên. Mà làm như là đánh nó thì không, đánh nó cái chỗ thành Phật lắm, không có cái chỗ thành Phật mà. Ngay trong đương niệm đó mà tỉnh giác hoàn toàn là Phật. Ngay trong đương niệm đó mà tu trước cánh duyên là mê. Ngay trong cái đương niệm mà tu trước cánh duyên đó là mê, mà mê là chúng sanh, mà giác ngộ là Phật. Như vậy thì mỗi niệm nó khởi ra là nó chu khắp cả pháp giới. Một niệm mê thì nó cũng tràn ngập cả pháp giới, mà một niệm giác nó cũng tràn ngập cả pháp giới. Cho nên đã kêu là niệm giác là Phật thôi, chứ còn liệu có thành chúng sanh được không? Tức là một niệm tỉnh giác thì ngay cái niệm tỉnh giác đó là Phật rồi, còn liệu gì nữa? Còn cái niệm khác thì sao? Cái niệm khác thì đương nhiên là nó xác lập ở cái căn tầng thức khác. Căn tầng thức khác mà mình nảy sinh mê thì nó lại dẫn nhập vào cái cảnh giới mê. Mà tất cả các cái pháp nó đều là bất định pháp. Như vậy mỗi cái bất định pháp tức là mỗi cái chu kỳ tất yếu. Mỗi bất định pháp, mỗi ý niệm sanh diệt là một chu kỳ tất yếu, là một cảnh giới tất yếu mà mình quán triệt toàn bộ cảnh giới dung thân vào pháp giới tính. Thì như vậy gọi là phải hành niệm hành tỉnh giác. Hành niệm hành tỉnh giác chính là an lạc. Không, an lạc tịnh độ. Tức là chính là cõi thường tịch quan tịnh độ. Nếu hành niệm hành tỉnh giác là mình ở trong cái cõi gì? Thường tịch quan tịnh độ. Bởi chữ quan đó tức là trí tuệ, là một sự tỉnh giác. Thường tịch quan tịnh độ tức là luôn luôn ở nơi cái thể an định. Bằng những ý niệm tỉnh giác vô tu vô trước thì gọi là mình xác lập tịnh Phật quốc độ. Và lúc đó mình đã tịnh Phật quốc độ rồi thì mình gọi là thành tựu chúng sanh. Chúng sanh nào thành tựu? Tức là những cái ý niệm lầm chất sai giới của mình đó là chúng sanh. Bây giờ đây hoàn toàn mình tỉnh giác, tức là con thường ở trong cái cõi gì? Cõi thường tịch quan tịnh độ. A-di-đà-như-lai. A Di Đà Như Lai tức là vô lượng quang vô lượng thọ. A Di Đà Như Lai đó, tức là nơi có thể bất sanh bất diệt đó. Như vậy á, cho nên Đức Thế Tôn nói là những kẻ lầm tán loạn tâm tưởng mà vào tâm tháp miếu xin Nam Mô Phật cũng thành Phật rồi. Tại sao? Tại vì cái lầm tán loạn tâm tưởng đó là những cái tâm thức sinh diệt. Nhưng mà bản tâm thanh tịnh của chúng sanh đó chưa từng sanh diệt. Cái bản tâm thanh tịnh đó của chúng sanh đó chưa từng sanh diệt. Do đó trong những cái ý niệm loạn tưởng, nó lại phát sinh ra một cái ý niệm từ bản tâm thanh tịnh hoàn toàn trong sáng. Cũng như là khi có một thằng say rượu, một thằng say rượu mà khi nó say rồi, tức là nó say mất cần câu của nó. Nó chuyển, không, nó chuyển tới cái mức độ mà hết biết. Mà khi nó gặp Phật thì sao? Khi nó gặp Đức Phật thì nó xin xuất gì? Nó xin xuất gia. Khi nó gặp Đức Phật xin xuất gia. Thì lúc đó Đức Phật đang là, tức là lúc đó Đức Phật đang tùy định. Thì đi giữa đường này gặp một thằng sĩ, nó xin xuất gia. Nó xin xuất gia. Thì lúc đó Đức Phật sao? Nói với Ngài A Nan là cho nó xuất gia.
nó cay nó nhựa nhựa nó cù đàn cho ta xuất ra. Con mới bảo A Nan là cho nó xuất ra. A Nan cũng vâng theo phụng mạng tham phụng giáo phụng hành, tức là coi như theo lời dạy của Đức Phật mà cạo tóc cho thành đó, rồi lấy áo của ngài mặc vô cho nó. À, mặc vô cho nó rồi thì cuộn áo quần của nó lại để bên, nó nằm nó ngủ một giấc ly bì, ngủ giấc ly bì. Ngủ rồi thấy trăm rồi sao? Tới chừng nó thức dậy thì nó thấy mình, không? Nó thấy mình kỳ quái, tức là thấy mình lại trở thành thầy chùa. Mà cái lúc tỉnh thì nó đâu có muốn làm thầy chùa, phải nào? Nhưng mà cái lúc say này khoái làm thầy chùa chứ. À, như vậy thì Đức Thế Tôn vẫn bảo ngài A Nan cho nó xuất gia, cho nó xuất gia. Thì như vậy khi mà nó tỉnh lại rồi thì nó cởi, nó tỉnh lại khi mà nó hoàn toàn nó không còn say nữa thì nó cởi chiếc áo cà sa đó ra, nó mới mặc cái bộ đồ của nó vào, xong rồi nó sao, xong rồi nó lấy cái áo đó nó tùm lên đầu, nó chạy về nhà. Chạy về nhà chứ nghĩ mình làm thầy chùa, làm thầy chùa gọi là bất đắc dĩ, lúc say nghĩ mình làm thầy chùa chơi á, thế khi tỉnh rồi thì không muốn. Thì lúc đó ngài A Nan mới bạch Đức Thế Tôn là tại sao cái thằng này nè mà nó say như vậy mà ngài lại cho nó xuất gia làm cái chuyện mà gọi là trời ơi như vậy. Bây giờ trong chùa của mình này có một thằng nào hiển mà vô đây xin xuất gia, mình có cho nó xuất gia hả? Thằng nào mà chuyển vô đây đi ngã lui ngã tới rồi nó đòi cho tôi xuất gia, mình có dám cho nó xuất gia không? Bà Đức Thế Tôn cho nó xuất gia. Sau đó ngài A Nan hỏi là tại làm sao là Đức Thế Tôn là cho một cái thằng chuyển xuất gia. Thì Đức Thế Tôn nói rằng từ vô lượng kiếp cho đến nay nó có chưa có bao giờ phát cái ý xuất gia cả. Nhưng vì nó chuyển, nhân vì nó chỉ trong cái chỗ si mê cùng tộc của nó lại phát lên một ý niệm xuất gia chơi. Đó là cái hộp giống vô lậu xuất thế của nó, mà nó mọc ngay trong cái vũng bùn đen á, chính ngay cái chỗ vô minh dày đặc đó mà cái tâm niệm ông, tức là cái chân tâm thường trú kia chưa từng sanh diệt, nó mặc lên một cái, tức là nó có một ý niệm, mà ngay trong cái cơn say đó nó có cái ý niệm đó. Thì gieo cái hạt giống đó cho nó, về sau này nó cứ nhớ hoài. Hãy mỗi lần đi đâu là nó nhớ là mình đã từng làm thầy chùa chơi. Ở một lúc nào đó nó xuất gia thật sự và chứng được quả vị A-la-hát. Tức là gieo một hạt giống mà đúng thời đúng lúc, như thế nào gọi là đúng thời đúng lúc? Đâu có phải mình nghĩa là mình nâng tập nâng quán rồi chứ rồi thì mình gọi là tới lúc đó là nghe pháp là mình chứng ngộ đâu. Có nhiều khi ngay cái chỗ tán loạn tâm tưởng mà lúc đó lóe lên một ý niệm, không tỉnh giác, lúc đó chính là lúc Phật tâm hiển lộ. Cho nên dân Phật do duyên sanh, nhưng mà duyên nghịch duyên hay là thuận duyên, duyên nó có vô lượng duyên, mình thì theo cái chiều hướng phân biệt là phải thuận duyên mới được, là phải có trình tự tu tập mới được, là phải có một cái gì đó có quy trình mới được, phải có nghiên cao lạc trưởng, ít ra là phải nghĩa là thấm tháp tương cao theo cái mức độ nào đó. Chứ đâu có ngờ rằng nó có tự tánh nhiệm màu. Tự tánh nhiệm màu năng sinh ra muôn pháp, không nằm trong chữ nghĩa, không nằm trong thân tướng nào cả. Tất cả các loài hữu tình đều có tự tánh nhiệm màu, dốt đặc như huệ năng, không biết một chữ nào hết. Khi không, ngũ tổ hoàng nhẫn hỏi một câu như là người lãnh na, ở lãnh nam mọi rợ đến đây làm gì, huệ năng trả câu, trả lời một câu thẳng thừng: Phật tánh không có năm bách, chẳng có trong những người sang hay là hè.
mà gọi là dốt đặt trăng mai,
phải là chữ nhất không biết mấy nét ạ.
Đó.
Như vậy cái bản tâm kia chưa từng sanh diệt, cái thể tánh tịnh minh kia không chưa từng lay động. Còn những cái dòng chuyển lưu của tâm thức đó chỉ là hoa đốm dư không, đó chỉ là sự sanh diệt niệm và nhiễm chất vào sanh diệt niệm đó, cho nên không thấy cái chỗ gọi là tịch diệt tướng, không thấy cái chỗ là thị pháp trụ pháp vị, không thấy cái chỗ thế gian tướng thường trú, cho nên Phật không vội thiết nhất thừa, Phật không vội nói nhất thiết tướng, nghĩa là nhất chân thật tướng, Phật không vội nói. Mà phải nói chất đức ái và dục, mà nói chất đức ái và dục này cũng tùy vi chất vẫy, chứ không phải giảng đơn đâu. Nghĩa là hàng ngày á, như nãy tôi đã nói là hàng ngày đã nâng chiếu nâng quán, đã tu tập rồi, vậy mà khi nó đưa đến một mình một việc gì đó, dù khi mình vẫn còn thấy sao, mình thấy thông, mình thấy nó thông, mà nó thông nhiều hay thông ít, nó thông lâu hay thông mau, tùy theo cái mức.